cuộc đời là những mơ, sao ta cứ mãi ở thờ, không biết được đời là giấc mộng hư vô. Để từ nay ta đánh mất chính mình, nên chìm đắm sâu trong giấc mộng lời danh. Không biết được tình gian là cõi tạm, thế nên ta khổ đau đến bây giờ. Không thấu hiểu đời mình đi về đâu, nên khổ sầu vương vấn mãi lòng ta. Hay chánh niệm nhìn thấu rõ sự thật, để ta an vui không bị dục vòng dối lừa. Biết được mong ta sống không giận hờn, cũng không đua đòi chân lời để làm chi. Mãi ở thờ, không biết được đời là giấc mộng hư vô. Để từ nay ta đánh mất chính mình, nên chìm đắm sâu trong giấc mộng lời nhân. Không biết được tình gian là cõi tạm, thế nên ta khổ đau đến bây giờ. Không thấu hiểu đời mình đi về đâu, nên khổ sầu vương vấn mãi lòng ta.
Lắng động tâm tư quy hướng nơi vị ngài, chúng con xin phân định vị ngài từ bi ban cho chúng con một thời pháp ngữ, để chúng con được lấy đó làm hành trang trên bước đường tu tập Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa chúng con xin cung thỉnh vị ngài A Di Đà Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào Đại Đức Thích Thanh Phúc, trụ trì chùa Trùng Khánh, cùng tất cả các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Cái điều mà hôm nay muốn chia sẻ với các đồng tu đạo tràng ở tại chùa Trùng Khánh Nam Định này là đề tài về luân lý, đạo đức và nhân quả. Trong một cái thế giới có người ta ngày một xem thường đi cái vấn đề luân lý, xem thường đi đạo đức, và đặc biệt là không xem trọng nhân quả. Chính cái không đi xem trọng nhân quả đó mà dẫn đến xã hội bất an, thế giới bất an. Như chúng ta cũng đã biết, tổ sư Ấn Quang là tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Cả cuộc đời của Ngài cực lực đề xướng về vấn đề đạo đức, cực lực đề xướng về vấn đề nhân quả, mà đề xướng Phật Kinh thì lại rất ít. Vì sao vậy? Vì nếu như mọi chúng sanh đều chú trọng đến vấn đề đạo đức của con người và chú trọng đến vấn đề nhân quả, thì tự khắc ngay một gia đình nhỏ bé được hạnh phúc, một làng xóm được bình yên và một thế giới hòa bình. Tổ sư Ấn Quang cả đời cực lực đề xướng in ấn những cuốn sách như là Dục Hải Hộ, An Sĩ Toàn Thư, Cảm Ứng Thiên, Liễu Phàm Tứ Huấn, là những cuốn sách thiện, khuyên người ta làm thiện, khuyên người ta hướng thiện. Mà như chúng ta người học Phật cũng biết, khi lòng người thuần thịnh, thuần thiện thì hoàn cảnh sẽ tốt đẹp ra. Còn nếu lòng người xấu ác thì hoàn cảnh sẽ xấu đi. Như chúng ta đã biết, nhất thiết duy tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu người với người chỉ biết yêu thương và tha thứ, người đối với vật yêu thương chăm sóc, người đối với hoàn cảnh tự nhiên có một hành xử cho nó phù hợp, thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ không xảy ra thiên tai bão lụt nhiều như hôm như ngày nay. Sở dĩ thiên nhiên có những cái bất thường là do lòng người và do con người tàn phá thiên nhiên. Hòa thượng Tịnh Không thường nói, ta học Phật là học để mà hiểu rõ cái chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là gì? Vũ trụ là hoàn cảnh sống ở chung quanh ta. Ta làm sao cho nó phù hợp, hài hòa thì hoàn cảnh sẽ thân thiện với con người. Còn nhân sanh là gì? Nhân sanh là ta với người, ta với người đối xử với nhau như thế nào cho đúng, cho hợp tình, cho hợp lý. Vì vậy vấn đề hôm nay tôi muốn chia sẻ với các đồng tu chúng ta về ba điều. Thứ nhất là luân lý, thứ hai là đạo đức, thứ ba là nhân quả. Một cái đề tài về nhân quả khi nói ra các đồng tu ai cũng cảm thấy nó quá thường, nghe nó quá quen tai rồi. Nhưng ta đã sống với nhân quả như thế nào, ta hiểu nó ở mức độ nào, và trong đời sống của chúng ta thực tiễn nhân quả ra sao? Ngày xưa có một câu, phàm làm việc gì phải nhớ đến hậu quả của nó. Ở nơi tổ đình Phước Hậu mà nơi thờ Hòa thượng Thiện Hoa, người đã sáng tác ra cái bộ Phật học phổ thông cũng còn có tên là Cây Thang Giáo Lý. Đó là một vị đại đức mà đã làm cho cái nền giáo lý Phật pháp ở Việt Nam chúng ta có một cái bộ giáo lý rất hay, rất giá trị. Ở nơi cái tháp của Ngài có để cái câu phàm làm việc gì phải nhớ kỹ cái hậu quả của nó. Và trong câu chuyện, ngày xưa ở trong cung vua thì ông vua ông ra lệnh cho tất cả cái chén, cái tách để mà uống trà đó đều phải khắc lên cái hàng chữ đó. Thì một hôm có một gian thần muốn đầu độc nhà vua, mới pha thuốc độc ở trong cái tách trà đó để bưng lên cho nhà vua uống. Thì khi ông bưng cái tách trà, ông nhìn lên cái tách trà, ông thấy
phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó. Khi ông đọc cái câu đó, ông giật mình, ông đổi ý, ông đổ đi cái chén thuốc, thuốc độc. Ở đây các vị có nhìn thấy được có hai việc ở trong ngay cái việc mà tôi vừa kể các vị. Thứ nhất, cái câu đó luôn luôn cảnh tỉnh mọi chúng sanh. Khi ta làm việc gì, ta xem rằng cái nhân quả của ta đang làm nó tốt hay xấu. Và cái việc thứ hai nữa, chính nhờ cái ông vua có cái lòng từ tâm như vậy, muốn nhắc nhở chúng sanh sống phải biết nhân quả, thì nhờ cái nhân quả mà ông đã vì chúng sanh đó, mà ông đã thoát chết. Chứ nếu như ông không có chú trọng đến cái nhân quả, ông không ra lệnh khắc những cái ly đó, cái câu đó trên cái ly ấy, thì ông chắc hẳn là phải chết rồi. Chính nhờ ông ra lệnh tất cả tách chén của cung đình đều phải khắc cái hàng chữ đó, nên cái vị gian thần đó nhìn thấy cái câu đó mà bỏ đi cái ý định sát hại quốc vương của mình. Bởi người xưa mới nói, người người tuân nhân quả, lo gì xã hội không an. Mà người người không tuân nhân quả thì xã hội sẽ bất an. Thật ra dùng pháp trị là cái việc người ta đã phạm rồi, đúng không? Khi phạm tội rồi thì mới trừng trị, thì nó là việc đã rồi. Còn nếu bây giờ người người tỉnh thức mà giác ngộ, làm những việc gì mà có hại cho tổ quốc, có hại cho người khác, có hại cho đại chúng, họ sợ họ không làm, thì có phải là xã hội tự nhiên an ổn không? Chính vì vậy mà kỳ này tôi ra đây muốn chia sẻ với các đồng tu, đặc biệt ta hãy xem trọng nhân quả. Vấn đề nhân quả nó rộng lớn lắm. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu các vị muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, muốn sống ở một cái thế giới cực lạc, thì các vị phải đầy đủ cái tiêu chuẩn của một bậc thượng thiện. Đời sống thường ngày, từ thân tâm, lời nói, việc làm của ta đều phải hết sức là cẩn trọng. Ngay cái cẩn trọng thân tâm đó cũng là các vị đang xem lại nhân quả, đang chú trọng nhân quả. Phật có nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát làm việc gì cũng suy xét cái việc làm của ta có thương tổn với chúng sanh hay không, có làm phiền lòng chúng sanh hay không thì mới làm. Còn với chúng sanh như chúng ta, cái việc gì có lợi cho ta thì ta làm, không cần suy xét đến cái hại của chúng sanh. Vì cái lợi của ta mà hại phương hại cho chúng sanh. Vì vậy Hòa Thượng thường hay nói đời sống của Phật Bồ Tát là luôn luôn vì hạnh phúc của chúng sanh, luôn luôn vì chúng sanh mà lo nghĩ. Còn đời sống của chúng sanh là luôn luôn vì mình mà lo nghĩ, luôn luôn vì cái lợi của mình mà lo nghĩ. Vậy thì mình muốn trải qua đời sống của Phật Bồ Tát là ta chỉ cần chuyển đổi tâm niệm của mình, đem cái hạnh phúc của mình chia đều ra. Vì vậy các vị đã từng đọc kinh và nghe giảng thế giới cực lạc là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Người của thế giới cực lạc đều như nhau, khuôn mặt đẹp như nhau, cung điện như nhau, và những cái thọ hưởng đều bình đẳng. Ở chỗ này các vị yên tâm, Phật Bồ Tát ở thế giới cực lạc là trí tuệ của các ngài đã đạt đến lậu tận thông, biết được hết tất cả, phân biệt rõ ràng tường tận, không thể lầm lẫn. Ngày nay rất nhiều đồng tu chúng ta có thể vì Phật Bồ Tát mà cúng dường rất là nhiều, Nhưng đối một chúng sanh đau khổ thì ta chẳng quan tâm. Điều đó là điều chúng ta đã hiểu sai. Nghĩ rằng cúng dường Phật mới có phước báo, còn cúng dường chúng sanh, bố thí cho chúng sanh thì không có phước báo. Đó là ý niệm sai lầm. Đức Phật nói một câu mà chúng ta phải hết sức phản tỉnh. Bao giờ con nhìn thấy tất cả chúng sanh là Phật thì ngay lúc đó con thành Phật. Tại vì tâm của mình là Phật thì mình mới thấy chúng sanh là Phật. Còn có tâm mình chưa phải là Phật nên mình vĩnh viễn không bao giờ thấy chúng sanh là Phật. Cũng như tâm của chúng ta là Bồ Tát thì chúng ta nhất định sẽ thấy chúng sanh là Bồ Tát. Nói cái việc này không phải dễ làm, khó không phải là không làm. Chúng ta phải cùng nhau nỗ lực mà làm chứ. Như vừa rồi tôi đã chia sẻ với các vị, từ ngày phát tâm niệm Phật là đã đặt mình vào cái vị trí của một Bồ Tát rồi. Vậy thì Bồ Tát nghĩ, Bồ Tát làm có tương ưng với chư Phật Bồ Tát ở thế giới cực lạc đã làm hay không? Nếu không thì làm sao tương lai khi mạo mạn cái báo thân này chúng ta về được với thế giới cực lạc? Kinh A Di Đà đã nói, đâu phải phước đức nhân duyên ít mà sanh về được nước kia. Không phải nhân duyên ít mà về được nước kia đâu, không phải phước đức ít mà về sống được đất phước đâu. Thế giới cực lạc là thành tựu của phước đức và trí tuệ. Vậy thì chúng ta phải có phước đức trí tuệ thì ta mới có thể sống được ở thế giới cực lạc. Nhân quả nó hiển rõ như vậy. Không thể nào mà các vị tin vào cái sự cầu nguyện mà được, vang sinh mà được, hay là người nào làm giùm mình mà được. Làm sao mà người ta vãng sanh giùm mình được hả các vị? Nhân quả nó không tương ứng. Có nhân thì mới có quả chứ. Mình không tu tập tu công tích đức mà người khác tu công tích đức dùng cho mình được sao? Ở cái chỗ này kính khuyên các Bồ Tát phải tam tư. Nếu không thì uổng phí một cuộc đời này qua lại chốn nhân gian. Thân người đã khó được, Phật Pháp đã khó nghe, mà nay đã được thân người, đã được ngồi trong đạo tràng Phật Pháp mà không được thành tựu, không được thọ dụng của Phật Pháp, có phải là đáng tiếc không? Thật ra Phật Pháp rất là nhiệm màu. Mình tu là ngay trong đời này cảm thụ được ngay, nhận được hạnh phúc ngay. Thứ nhất, buông bỏ đi phiền não tham sân si thì ngay trong đó là gì? Đạt được giới định tuệ. Bỏ đi những cái chấp trước phiền muộn thì trong lòng ta là sự thanh thản, sự nhẹ nhàng, sự an vui. Đó là nhân, là quả mà. Còn nếu như ta ôm chặt lấy những cái phiền não, những cái vọng tưởng, những cái dính mắc thì sao? Trong cuộc đời của chúng ta sống trong những ngày tháng đầy buồn khổ vì những người chấp trước. Các vị thấy đi, chung quanh mình thấy toàn những người xấu. Tại vì sao? Mình thấy người ta phật lòng với mình. Cái vấn đề nhân quả này nói nó rộng lắm, nói hoài không hết. Nhưng các đồng tu, các Bồ Tát ngồi đây phải suy nghĩ cho kỹ. Chư Phật Bồ Tát cũng không can thiệp được nhân quả. Nhân quả không phải Phật chế. Các vị gieo cái hạt lúa có khi nào nó ra cái trái xoài không? Mà nếu chư Phật can thiệp được nhân quả thì chả lẽ bây giờ các vị trồng cái cây lúa xuống rồi các vị cứ cầu nguyện nó, Phật ơi bây giờ con lỡ trồng lúa rồi bây giờ làm sao cho nó, bây giờ con muốn nó ra trái xoài à? Nói gì để các vị dễ hiểu. Có nghĩa là chư Phật Bồ Tát cũng thuận theo nhân quả, cũng thuận theo cái chân lý của vũ trụ nhân sanh này, cũng phải theo cái sự tuần tự của vũ trụ. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở cõi Ta Bà vì chúng sanh mà quá độ, rồi thân của ngài cũng lớn lên, rồi cũng dần dần già đi, già đi rồi cũng phải đi vào tịch diệt chứ. Đó là thị hiện nhân quả một cách tường tận đó các vị. Sự vô thường nó chảy dài trong cuộc sống, và nó cũng phải tuần tự như vậy, đâu có ai mà cưỡng lại đâu. Cứ có nhiều người không sao đâu, cầu Phật là được. Bởi như Hòa Thượng nói, khi chúng ta có bệnh, có đau, thì thứ nhất xem lại cái thân sinh lý của ta, phải đi khám nó, coi bệnh đau như thế nào, rồi phải uống thuốc, rồi phải trị thân, rồi trị tâm, rồi đồng thời là gì? Sám hối nghiệp chướng, hóa giải quan gia trái chủ. Phật pháp của mình khoa học như vậy đó. Tôi nghe rất nhiều về những vấn đề trái nhân quả, nên hôm nay tôi nhắc lại cho các đồng tu phải thực sự tỉnh táo, phải thật sự sáng suốt. Mình muốn đi Hà Nội thì mình phải bước lên cái chiếc xe Hà Nội mình đi chứ. Mình nói tôi muốn đi Hà Nội mà bước lên cái xe đi Móng Cái ấy, thì làm sao về tới Hà Nội. Muốn giảng sanh thì phải chính mình là những người làm cho mình đầy đủ những điều kiện để giảng sanh. Mình thấy chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh, chư Tổ Sư của Tịnh Độ, các ngài tu tập như thế nào, giáo hóa chúng sanh như thế nào. Như đạo tràng của Tổ Huệ Diễn, tổ thứ nhất của Tịnh Độ đó các vị, chỉ nhận có 48 người, vậy mà có 20 mấy người giảng sanh thôi, mà cùng tu với tổ, tu miên mật như vậy đó. Trong sử nói có một vị là người chuyên làm thơ, chuyên viết văn chương, thấy Tổ Huệ Diễn thành lập cái đạo tràng tu tập như vậy thì cũng muốn tham dự, nhưng mà tổ không nhận. Cái đạo tràng người ta đang niệm Phật mà anh vô đây rồi anh lâu lâu anh hứng anh làm thơ, hay lâu 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 cái anh hứng lên anh đọc, anh nói văn chương thì có phải làm động chúng không? Tu tập như vậy đó các vị, thế mà giảng sanh có 20 mấy người. 48 người mà chỉ giảng sanh có 20 mấy người. Hồi xưa ông bà ta đã nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Làm gì có chuyện mà nói anh mệt lắm, anh tu không được thì em tu giùm anh đi, hay là nói em mệt lắm à, em tu không được, anh tu giùm em đi. Làm gì có chuyện đó. Đó cái điều mà tôi kính khuyên các vị, nếu như các vị cảm thấy nó có đạo lý thì các vị hãy nên suy xét. Người xưa cũng nói, nhà nào làm nhiều việc thiện thì ắt dư dư thừa việc vui. Việc thiện là nhân, nhiều việc vui là quả. Nhà nào làm nhiều việc ác, ắt dư thừa việc xấu. Việc ác là nhân, gặp nhiều việc xấu là quả. Làm sao mà làm nhiều việc ác mà được nhiều cái quả tốt? Nhưng mà nhân quả này có phải bắt đầu từ Thích Ca Mâu Ni Phật không? Không. Nhân quả này 7 đời chư Phật quá khứ đều nói như vậy. Và khi mà bắt đầu hình thành nên vũ trụ thì nơi đó đã có nhân quả rồi. Không ai cải đổi được định luật nhân quả. Gieo nhân yêu thương gặp quả yêu thương. Cũng giống như chúng ta đã từng nghe Hòa Thượng nói, muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài. Quả của tiền tài là ở cái nhân bố thí tiền tài. Cái quả khỏe mạnh sống lâu là ở cái nhân bố thí vô quý. Bố thí vô quý là gì? Là đem cái an lành cho chúng sanh, đem cái sự bình an cho chúng sanh, đó là vô quý. những đồng tu niệm tịnh độ, những đồng tu học Phật mà ăn chay chính là bố thí vô quý một cách thiết thực nhất. Muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí pháp. Mà pháp ở đây nó không phải là Phật pháp mới gọi là pháp, hay các vị ngồi trên đây giảng thì còn mới gọi là pháp. Một cái kỹ thuật hay, một cái việc, một cái cách nào đó mà có thể làm cho người ta tốt, mình dạy người ta, đó là pháp. Mình ở nhà nông mình trồng lúa mà người ta trồng thất á, thì mình đến mình chỉ cho người ta cách trồng lúa làm sao thu hoạch được bội thu, đó là pháp. Vậy thì cái quả của cái bố thí pháp là thông minh trí tuệ, cũng là nhân quả đồng rõ ràng mà. Cũng giống như ngày xưa khi Đức Phật đến cái đền thờ của Bà La Môn giáo, thì ngài thấy họ đang bày ra rất nhiều dê gà ngỗng ngang đầy đủ hết, chuẩn bị là cắt tiết để tế thần. Thì Đức Phật nói: vì sao các ông làm như vậy? Nói hôm nay là quốc vương, ngài khánh hỷ cho quốc vương, nên là phải giết những con vật này để tế thần linh, để nhờ thần linh ban phước. Thì Đức Phật mới giảng cho họ nghe, đem một cái sinh mạng, làm cho một sinh mạng đau khổ, để cầu cho một sinh mạng được an lành. Như vậy nó có phù hợp chăng? Các ngươi hãy nhìn đi, với con vật mà nó bị sắp đè, nó cắt cổ, bị cắt cổ, máu chảy trên những con vật giãy giụa trên đống máu, sự kêu gào thảm thiết những con vật như vậy mà làm sao có được sự an lành cho quốc vương? Giống như ngày hôm nay Phật tử chúng ta có nhiều người dân gian vậy, cái bệnh này bà phải về bà cúng con heo đi, bà giái con heo đi rồi sẽ bà hết bệnh. Nhiều những người học Phật rồi mà vẫn làm, hoặc là cái bệnh này bà tìm cái mật mà con bạch xà nuốt chửng vô đi rồi nó sẽ hết. Thế mà mình cũng đi tìm cho bằng được cái con bạch xà để mà kiếm cái mật của nó để mà uống. Người xưa làm thì bắt chước, không biết là cái nhân, cái làm đó nó có cái nhân tốt hay không, cũng làm theo thôi. Giống như ông bà của ta cứ nói là sau khi người chết rồi chôn xuống cũng phải bắt cái con gà, buộc cái chân nó cứ kéo đi vòng vòng, nó kêu quát 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 quát, thì như vậy thì cái linh hồn mới tỉnh giấc mà đi lên. Mình xét lại có phải mình là kẻ khờ chưa? Phật nói trong 10 pháp giới này, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu mà có tội đọa vào A Tỳ địa ngục á, thì tốc độ mà đi vào địa ngục nó nhanh như là khải móng tay này. Trong tích tắc là ta đã đi thẳng vào địa ngục. Và người vãng sanh thì sao? Thì trong tích tắc là ta đã có mặt ở nơi cõi Phật rồi. Đó là vấn đề nhân quả mà tôi kính khuyên các đồng tu chúng ta phải phản tỉnh. Vấn đề luân lý cha với con, những người con đối với cha mẹ, một cái gương điển hình mà ở Nam Định này hôm nay tôi muốn nói cho các vị. Cụ Phạm Thị Túc niệm Phật rất chân thành. Lần trước tôi ra thì thật ra cụ chẳng nói mà cũng cười cười thôi, thì cứ khuyên cụ, cứ từ sáng đến chiều cụ cứ A Di Đà Phật, cụ cũng ngồi thôi, cụ không có, cụ ít nói. Nhưng mà quá trình làm tang lễ, quá trình hộ niệm 28 tiếng đồng hồ đã làm cho các đồng tu trên toàn thế giới phải học hỏi. Rồi đến hành trình tang lễ cũng có thể làm cho toàn thể đồng tu trên toàn thế giới phải bắt chước. Ở đây các vị thấy mà, có những vị tham dự mà mình đâu có quá khen đâu. Và một cái điều vô cùng tuyệt vời nữa là con gái của cụ, sau khi cụ mất, sau khi tang lễ xong, niệm Phật cho cụ suốt 49 ngày, ở riêng nơi đạo tràng để được thân tâm, được thanh tịnh, để niệm Phật cho cụ. Nếu trước kia Phật cụ phẩm vị thấp thì sau 49 ngày cụ nhất định sẽ ở phẩm vị rất cao. Mẹ của Trung Mâu Sâm nói: ta không thể là thánh nhân, nhưng ta có thể là mẹ của thánh nhân. Đây là vấn đề giáo dục. Nếu như các vị ở đây mà đứa thì có những đứa con hiếu hạnh như vậy, thì cho dù mình có lạc ở tam đường, ba đường đi nữa, trong cái sự cần cù tu tập như vậy thì mình cũng được giải thoát. Thế hệ tương lai nó có dở có xấu là lỗi ở nơi chính ta. Mình không là thánh nhân, nhưng mà mình có thể làm cha của thánh nhân. Tại sao mình không giáo dục con mình cho tốt, giáo dục thế hệ sau cho tốt? Mình cứ mãn lo thế sự, mãn lo tranh danh đoạt lợi, mãn lo thỏa mãn riêng cái dục vọng của chính mình mà không hề quan tâm đến thế hệ tương lai. Như chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta biết quan một nữ vì thương nhớ mẹ mà niệm Phật một ngày một đêm. Sau một ngày một đêm thì bà từ địa vị của phàm phu trở thành Bồ Tát. Đúng không? Các vị đã tụng kinh Địa Tạng rồi mà. Khi đến cửa địa ngục, quỷ dương gặp thì nói: ô hay, Bồ Tát có duyên sự gì đến chốn này? Thì bà mới nói: mẹ tôi mới mất, mẹ tôi là tên là Thi La Thiện Kiến, mới mất gần đây, không biết thần hồn của bà đọa lạc chốn nào. Thì quỷ dương vô độc mới nói: ô, nghe nói con của bà cúng dường bố thí, chân thành tu tập, bà đã giảng sanh về cung trời đâu lợi rồi. Cho nên ngay lúc lâm chung mà phẩm vị giảng sanh, cho dù là ở biên địa, mà nếu như con cháu mà với cái lòng chân thành tu tập như vậy thì qua 49 ngày thì cũng sẽ lên từ trung phẩm trung sanh. Đó là vấn đề luân lý. Con đối với cha mẹ, với đấng sanh thành. Ở trong cái sách xưa ta thấy như cậu bé Hoàng Hương, tên là Hoàng Hương, trong nhị thập tứ hiếu các vị thấy. Mùa đông giá lạnh thì cậu phải nghĩ ra cái cách là chui vô cái mền nằm trước để lấy cái hơi của mình làm cho cái mền nó ấm lên trước. Rồi đến lúc mà cái mền ấm rồi á thì mới mời cha mẹ vô nằm ngủ. Mùa hạ nóng bức á thì vũ mền, vũ gói, làm sạch chăn giường để cho cha mẹ ngủ được ngon giấc. Còn vua Thứng đó, sau khi mẹ mất thì cha cưới mẹ kế. Mẹ kế rất là ác độc, muốn giết chết ông, nhưng mà ông không hề nhìn thấy cái điều đó. Trong tâm lúc nào cũng chân thành muốn báo hiếu với cha mẹ, không hề chú ý đến cái vấn đề mà mẹ kế dùng mưu này, dùng cách nọ để hại chết ông. Ông không hề nhìn thấy. Một hôm đi ra đường mặc áo tơi đánh xe cho cha mà lạnh co rút, cha chỉ lấy cái cây roi quất một cái thì cái áo tơi nó rách. Cha mới biết rằng con mình mặc cái áo nó rất là mỏng, chịu không nổi. Thì về nhà thấy con, cái hai đứa con mà con của bà vợ sau đó thì mặc áo ấm, áo bông, còn ông thì mặc áo tơi. Tức giận quá đuổi cái bà vợ đi ra khỏi nhà. Thì ông mới nói rằng: khổ chỉ mình con, mà nếu cha làm vậy thì hai em con nó còn khổ hơn. Từ cái tấm hiếu hạnh đó mà người mẹ kế đổi đi cái tấm ác mà yêu thương chân thành cái người con này, đến nỗi mà vua Nghiêu nghe tin đi mới ra lệnh cho mấy người con của ông thân cận chơi với Hậu Thuấn xem có phải như vậy không, đạo đức gì không. Thì mấy người con báo thật sự là Thuấn tốt như vậy đó, thì mới đem hai con gái gả cho và nhường ngôi cho ông trở thành quốc vương. Còn xã hội ngày nay ta thấy người cấp dưới với cấp trên nó lại không có đúng đạo nghĩa. Công ty này đang làm được 5 triệu nhưng mà công ty kia nói anh qua đây tôi trả anh 8 triệu đó, đi ngay, không cần suy nghĩ, miễn sao có lợi là được. Cái vấn đề này chúng ta cũng phải giáo dục con cháu nó mới biết chứ. Thấy có tiền nhiều là tốt rồi. Những người mà rất chú tâm đến vấn đề giáo dục thế hệ, hôm nay mà chở bé đi nhà trẻ về mà thấy một món đồ lạ là hỏi ở đâu, con lấy cái món đồ này ở đâu, ai tặng cho con. Mà nếu hỏi không ra thì phải đem hỏi ra, mà hỏi ra cho bằng được. Nếu lấy ở trong trường mẫu giáo thì phải đem đi trả, bắt phải xin lỗi cô giáo. Mà lấy của bạn thì bắt phải đến xin lỗi bạn. Thì lớn lên lúc nhỏ mà nó lấy một cái que hay là một cái trái bánh nhỏ, thì lớn dần tới 5 tháng nó sẽ trở thành kẻ cấp, ăn trộm ăn cướp cũng từ nơi cái nhỏ nhất đó mà nó ra. Mà cậu bé nhỏ đi về thấy có món đồ chơi đẹp, nó ồ ở đâu con có đồ chơi đẹp vậy, trời con giỏi quá. Ít lâu sau thấy có món đồ khác đẹp hơn, mẹ cũng nói rồi đâu mà con có đồ chơi đẹp vậy, cũng khen mà học hỏi là món đồ từ đâu ra. Cuối cùng một ngày bị ăn cắp ăn trộm mà ăn cướp giết người gì đó, đem lên pháp tòa mới xử hình nó, thì nó mới chỉ cho mặt mẹ nó nữa, con hận mẹ, tại sao mẹ không nói cho con biết, từ nhỏ mẹ không nói cho con biết ăn cắp là xấu. Đó là vấn đề người làm và người lãnh đạo. Hòa thượng nói trong đĩa đó, ở Malaysia có một công ty gọi là công ty đệ nhất, nghĩa là người quét rác cũng đệ nhất mà người giám đốc cũng đệ nhất, hoàn toàn bình đẳng. Nhưng mà ở đây không phải là các vị đừng hiểu sai, bình đẳng là ngang hàng đâu nha, được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc. Nhưng người công nhân quét rác thì cái lương 5 triệu thì 5 triệu, người kỹ thuật 8 triệu là 8 triệu, chứ không phải là đó là bình đẳng như vậy, chứ không phải là bình đẳng là ngang nhau, ta giám đốc 5 triệu thì công nhân cũng 5 triệu, không, đó không phải là bình đẳng. Nhưng người ta tôn trọng, yêu thương lẫn nhau, mọi người dốc hết trách nhiệm của vai trò trách nhiệm của mình có. Người vệ sinh, công nhân vệ sinh thì công nhân vệ sinh rất tốt, người giám đốc lãnh đạo thì phải quan tâm với đời sống công nhân một cách tận tâm. Nói công ty tên là công ty đệ nhất. Rồi nói với vấn đề anh em, trong Đệ Tử Quy nói tài vật khinh quán hà sanh. Nếu như anh em mà chú trọng đến tình nghĩa hơn tài vật đó, thì oán hận nào mà sanh ra. Như ngày nay tình ngay tình nghĩa anh em cũng xem thường, tài vật là hơn hết. Như mấy năm trước hai anh em yêu một cô gái, mà thật ra thì ở cái quán cà phê thì anh cũng vô cũng thương, cũng thương cái cô đó, rồi gần em cũng thương cô đó, tới chừng nó phát hiện ra là cái cô đó thương cái người anh của mình, đâm chết cái người anh luôn. Mà tưởng đâm chết thì được yên đâu, trải qua tù tội rồi làm cho cha mẹ đau khổ dòng họ đau khổ, bạn bè buồn phiền. Cái vấn đề luân lý này cũng có thể nói hoài, nói không hết. Nhưng trong buổi hôm nay ta chỉ nhắc lại một chút, để rồi chúng ta phải đặc biệt chú tâm đến cái vấn đề giáo dục gia đình của mỗi người học Phật chúng ta. Không phải là ta chỉ niệm Phật không, cái công phu niệm Phật là ở trái nội tâm của ta, nhưng trong đời sống thường ngày ta cũng phải dành thời gian cho nó. Nếu không thì thế hệ tương lai sẽ ra sao? Mình là Phật tử tại gia mà. Ngày nay có một số nhóm bỏ nhà, bỏ công ăn việc làm, bỏ cả chồng con, tìm một nơi nào đó tu để lánh nạn. Tôi nói rồi, đây 21, 22, 23 mà nó không xảy ra thì mấy người đó có ngon mà trốn đi. Rõ ràng Phật đã quyền ký chánh pháp là 1000 năm, tượng pháp là 1000 năm, mạt pháp là 10000 năm lận. Vậy thì ngày nay chúng ta đang sống ở thời nào? Mới có 2558 năm, 57 năm gì đó. Vậy thì ta còn tới 9400 mấy chục năm nữa. Vậy yên tâm mà niệm Phật tới 9400 năm nữa. Có sống được tới đó không? Cũng có thể có đại nạn. Nhưng mà đại nạn như kỳ rồi ở Nhật Bản, sóng thần ở Mã Lai, thì những người đó họ cũng nghĩ rằng cái đất này đã hủy diệt rồi. Nhưng đâu phải là hủy diệt hết loài người. Chả lẽ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài không có biết tháng 12 năm nay là tận thế sao mà ngài quyền ký Phật pháp của ngài tới 10.000 năm lần? Vậy thì mình học Phật, mình tin Phật hay tin ai? Nói đến vấn đề bạn bè, bạn hữu với nhau, ngay với bạn đồng tu với nhau mà ta đối với nhau không chân thành, thì huống chi ở ngoài xã hội mà chơi với bạn là phải nhìn nhau. Chơi với anh có lợi gì cho tôi không? Đó là xã hội. Còn đồng tu chúng ta nó là bạn đồng tu nè, mà ta xem là ta có chân thành hay không. Cái bạn ở thế gian này mà không có thể chân thành được thì tương lai làm sao làm bạn với Bồ Tát bất thối ở thế giới cực lạc. Đó, trong cái vấn đề mà luân lý trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày của ta đó, chung quy là bắt đầu ở sự giáo dục. Con người sở dĩ mà tốt được là bởi con người được nhận giáo dục. Chúng ta được mệnh danh là một động vật cao cấp là sở dĩ được tiếp nhận giáo dục. Nên việc làm của ta nó có trí tuệ, nó có sự quan sát. Và ở thế gian thì ràng buộc bởi pháp luật. Chứ nếu như không có pháp luật, không có cái giáo dục thì chúng ta hành xử như thế nào? Nói đây đến đây thì nó liên quan đến vấn đề giáo dục gia đình rất là chặt chẽ. Mọi hành giả tu tập như chúng ta là một tấm gương tốt cho một cả gia đình. Mà nếu như chúng ta đã tu tập rồi mà ta không thể là một gương mẫu tốt cho tất cả những thành viên trong gia đình thì đó là giáo dục gia đình thất bại. Đứa trẻ sinh ra trong nhà lớn lên nó sẽ nhìn thấy cha và mẹ đối xử người lớn như thế nào. Mình đối xử với người lớn, với cha với mẹ của mình thì bé nó nhìn thấy. Nó sẽ đối xử với tương lai, rồi nó sẽ cũng đối xử với mình như vậy. Cái thân giáo của mình nó đã ảnh hưởng đến thế hệ sau. Vì vậy trong giáo dục của Thánh Hiền, ngay ban đầu người ta đã chú trọng đến dưỡng chánh, dưỡng tánh, dưỡng trí và dưỡng đức. Từ 0 tuổi đến 3 tuổi là dưỡng chánh, rồi từ 3 tuổi đến 13 tuổi là dưỡng tánh, tánh đức thuần lương. lương thiện, để cho bé phát triển ở trong cái tính thiên như lương thiện, không để bé tiếp xúc những cái gì mà bất thiện, những hành động, những việc làm của người lớn, là luôn luôn giáo dưỡng cho bé trở thành những bậc trượng phu quân tử. Nhưng mà cha mẹ ngày nay chúng ta xem đi, chữ lộn với nhau là ối trời, quấn lộn với nhau khóc, coi như là dậy sớm. Người lớn không còn là gương mẫu cho thế hệ. Nên cái dưỡng tánh của bé từ 3 tuổi đến 12 tuổi, trừ những bậc thiện căn phước đức mà sao trải qua trong một cái đời sống ở trong một gia đình thiếu giáo dưỡng mà nó có thể trưởng thành, thì các vị thử nghĩ đi, nó phải bé đó phải thật sự là phước đức nhân duyên. Rồi từ 13 tuổi cho đến 20 tuổi là người xưa chú trọng đến dưỡng trí, chí hướng cao đẹp, học tập như thế nào mà để lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho quốc gia, lợi ích cho nước nhà, làm những việc làm gì mà chân thật lợi ích cho đại chúng. Cái vấn đề này người học Phật chúng ta hãy quan tâm để mà hướng cho những thế hệ tương lai của mình có một cái hướng đi. Và vấn đề thứ tư là gì? Người xưa chú trọng đến dưỡng đức. Dưỡng đức là sau 40 tuổi là phải chú trọng đến đời sống đạo đức. Như Hòa Thượng thường nói, cái thân tướng của ta mà từ 1 tuổi cho đến 40 tuổi á, đó là do cái phước đức nghiệp báo nhiều đời trước mà nó hình thành cả cái thân tướng của ngày hôm nay. Còn từ 40 trở về sau á, là do cái hiện đời này, cái thiện căn, cái nghiệp báo mà ta đã tạo á, nó sẽ hình thành nên cái thân tướng, cái khuôn mặt của ta. Vậy thì sau 40 tuổi chúng ta phải chú trọng ngay đến vấn đề dưỡng đức. Ngày ngày chúng ta niệm Phật chính là dưỡng đức. Đời sống của ta luôn làm những việc thiện, đó là dưỡng đức. Mà cái vấn đề tôi muốn nói ở cái chỗ ba điều, ba cái tiêu đề lớn là gì? Luân lý, nhân quả và đạo đức. Thì đây là đến vấn đề đạo đức. Đạo là gì? Là phương hướng, là con đường, là phương pháp. Tiếp nhận ra những cái phương hướng, phương pháp để có một đời sống thật tốt. Khi đã có đời sống thật tốt thì ngay đó chính là đức. Thành thử là nói là con người có đạo đức là gì? Là con người có tu dưỡng, có thay đổi cái tập khí, cái đời sống bất thiện thành cái đời sống lương thiện, thì đó chính là đạo đức. Nếu chúng ta không chú trọng đến vấn đề dưỡng đức thì làm sao cái thế hệ tương lai nó có một cái nơi để nhìn, một cái nơi để học, để học tập. Mình làm ông làm bà mà cứ ông thì uống rượu, bà thì chơi tí sắc, thì con cháu lớn lên nó cũng sẽ uống rượu, nó cũng sẽ chơi bài tí sắc thôi. Mình làm những việc bất thiện thì nó cũng y theo đó mà làm những việc bất thiện. Mình muốn người ta tốt thì chính mình phải làm tốt. Mà mình đã làm tốt được rồi thì tự khắc sẽ ảnh hưởng được người khác. Tu tập chính là chuyển đổi cái thói quen xấu, chuyển đổi đi cái tập khí xấu của mình. Sau cái chuyển đổi thói quen xấu, tập khí xấu mà ta đề khởi công phu tu tập, thì ngay sau đó sẽ công phu có lực. Ngày nay chúng ta không chú trọng đến vấn đề đó, gặp nghịch cảnh thì phiền não đùng đùng, gặp thuận cảnh thì vui mừng hớn hở. Phật pháp là trọng thực chất, không trọng hình tướng. Ngày nào cũng ở trong đạo tràng mà tập khí phiền não không chuyển đổi, chủ yếu tu tập là ở chuyển đổi tập khí, chuyển đổi phiền não. Nếu không chuyển đổi tập khí, không chuyển đổi phiền não, Phật cũng không can thiệp được đâu các vị à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý vị Phật tử xa gần. Thời gian trôi đi thật nhanh, thế là một thời pháp môn mà quý ngài ban cho chúng con như mưa lành tắm mát tâm hồn chúng con. Chúng con nguyện rằng từ nay núp bóng được quan, sống an vui trong ánh đạo huy hoàng, hộ trì chánh pháp Như Lai. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho quý ngài thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Lại một lần nữa chúng con xin tri ân và cảm tạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Chân cầu Đò Quan khoảng 1 km về hướng Nam Phong. Chùa Trung Khánh, thôn Vạn Diệp, xã Nam Phong, thành phố Nam Định là một ngôi chùa cổ mang dấu ấn di tích của vua Trần Minh Tông, vị vua thứ 5 đời Trần. Hiện nay, Đại Đức Thích Thanh Phúc, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, xuất thân từ Tổ đình Vọng Cung, đang là trụ trì. Chùa Trùng Khánh với diện tích khoảng 4.500 m² và một không gian thoáng rộng trong lành là ngôi chùa lý tưởng đối với những Phật tử tinh tấn tu hành và tất cả những ai mong muốn tìm cho mình chút thanh tịnh chốn thiền môn sau những ồn ào mệt mỏi của cuộc sống đời thường. Đây cũng là một trong những ngôi chùa trên địa bàn thành phố Nam Định có chuyên tu tịnh độ.
Trong ta Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giáp giao mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng.